Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nhu cầu được khích lệ. Một nhà giáo dục đã viết, lời khen thật sự cần thiết để sưởi ấm đứa trẻ, khiến nó thấy dễ chịu trong cuộc sống, y như những hành động tử tế trìu mến. Lời khen sáng suốt đối với con trẻ cũng giống như ánh mặt trời chiếu trên các bông hoa. Ấy vậy mà trong thực tế, lời khích lệ vẫn ít hơn những lời chê bai, chỉ trích. Tại sao như thế? Vì cha mẹ không biết tác hại của những lời chê bai hay là không quan tâm những tổn thương gây ra trong lòng con cái. Xin cùng đọc lời Chúa trong Châm Ngôn chương 16 câu 24. Lời lành giống như tằng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Một bản dịch khác, lời nói ân hậu giống như tằng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Lời Kinh Thánh cho thấy từ xưa nay con người vẫn mong được nghe lời khích lệ, lời tích cực và những ích lợi cụ thể của những lời ấy trên cuộc đời con người thật lớn. Vì chẳng những đem lại ích lợi cho tâm hồn mà thân thể cũng thèm tráng kiện. Đứa trẻ nào không nhận được những lời khích lệ, khen ngợi, tán thưởng, thì nó sẽ tự tìm cách để được khen ngợi. Những cách đó đôi khi kỳ quặc, cha mẹ không chịu được, lắm khi gây tổn thương cho chính chúng nó lẫn cha mẹ. Một chút khen ngợi đúng đắn đem lại những ích lợi không lường được, hơn khối lời chỉ trích. Trong mỗi người, mỗi đứa trẻ đều có những điểm mạnh đáng được khen ngợi khích lệ. Mạch Toleta nói, thương con cho roi vọt, điều đó đúng. Nhưng bên cạnh cây roi, hãy chuẩn bị sẵn một quả táo để thưởng khi chúng nó sửa đổi. Một khảo sát về mối liên hệ trong gia đình đã báo cáo rằng, những lời chê bai chỉ trích nhiều gấp 10 lần lời khích lệ khen ngợi. Và phải 4 lời tích cực mới bù đắp được hậu quả của một lời tiêu cực đối với đứa trẻ. Thật là lời cảnh báo nghiêm trọng, phải không? Trong xã hội chúng ta đang sống, chỉ một câu khiêu khích có thể dẫn đến án mạng. Một lời nặng nề của cha mẹ có thể khiến con cái bỏ nhà đi lang thang, để rồi rơi vào tay kẻ xấu. Con người ít chịu thay đổi khi chúng ta chỉ ra lỗi lầm của họ. Họ cũng sẽ khó yêu mến gần gũi chúng ta và dễ gia tăng cảm xúc giận hờn. Nhưng nếu được góp ý với những lời tích cực nhẹ nhàng, khích lệ đầy cảm thông, sẽ đem lại sự ấm áp và người nghe muốn được trở nên tốt hơn. Một bé gái thường xuyên đến lớp trong bộ dạng lôi thôi dơ giấy vì hẳn là mẹ đã không quan tâm chu đáo. Cô giáo đến gần và nói nhẹ nhàng, em có đôi bàn tay xinh xắn, nếu em chịu khó rửa tay sạch sẽ chắc là dễ thương lắm đây. Cô bé đi rửa tay rồi trở lại với nụ cười, đưa bàn tay để cô giáo thấy. Ồ, với chút xà phòng và nước mà khiến đôi bàn tay em khác hẳn. Rồi cô ôm em vào lòng. Sau đó mỗi ngày em càng sạch sẽ hơn và cuối năm học, em là học sinh sạch sẽ gọn gàng nhất trong trường. Tại sao cô bé chịu thay đổi? Bởi vì có người khích lệ, khen tặng cách đúng đắn, giúp em nhận ra bản thân có giá trị, muốn ngày càng trở nên tốt hơn. Cha mẹ thường dùng thẩm quyền trong việc nuôi dạy con mà quên rằng con cái rất cần được công nhận, được khích lệ. Người cha nọ mỗi lần đi ngang phòng ngủ của con trai đều lên tiếng phàn nàn chê trách. Dẫu vậy, tình trạng vẫn không cải thiện, còn khiến cha con không nói chuyện với nhau thoải mái được. Một hôm, người cha đưa ra điều kiện. Con muốn đi chơi sáng thứ bảy thì phải sắp xếp phòng ngủ cho gọn gàng ngăn nắp, lau dọn phòng cho sạch sẽ. Người cha cũng không tin là đứa con sẽ đáp ứng yêu cầu này vì thói quen bề bộn khó sửa. Ông chuẩn bị những lời rầy rà, nhưng khi đứng trước cửa phòng thì quá đỗi ngạc nhiên. Ôi, sao ngăn nắp và sạch sẽ thế kia? Ông bật lên lời khích lệ tán thưởng công khó của cậu con trai. Phòng này hẳn là làm hài lòng nhân viên kiểm tra nghiêm khắc nhất trong doanh trại quân đội. Con tôi thật đáng khen. Cậu cười rồi chạy nhanh ra cửa và nói vọng lại. Sau khi hớt tóc về, con sẽ phụ ba rửa xe nha. Lại thêm một ngạc nhiên thích thú cho người cha này. Vì chuyện tóc tai, ông nói mãi mà nó có chịu nghe đâu. Thế mới thấy, lời khen ngợi đúng lúc, lời khích lệ cần thiết biết bao để con cái chúng ta được ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Không hiểu từ bao giờ, mọi người thường nói ngược với mong muốn. Ví như thấy một đứa trẻ dễ thương thì nói, ôi dễ ghét quá à. Khi nựng một đứa trẻ thì nói, ôi nhìn thấy dễ ghét, muốn cắn một cái nè. Đối với người lớn, lời này là bình thường. Nhưng với con trẻ thì thật là khó hiểu. Vì sao dễ thương như thế lại bảo là dễ ghét? Vì sao thương mà muốn cắn? Nên lắm khi đứa bé cũng bắt chước, thương em bé cũng cắn một cái và thế là bị đón. Lắm khi thấy con làm được việc này việc kia hoặc học tốt cũng chẳng dám khen vì e rằng như vậy sẽ khiến con kiêu căng chăng. Cho nên nói ngược lại, vậy mà giỏi gì, còn khối đứa giỏi hơn đi chứ. Hoặc nghe ai đó khen con mình ngoan, ngay lập tức đáp, ở đó mà ngoan, nó lì lợm bậc nhất đấy. Những tưởng đó là cách răn đe để con cố gắng tốt hơn. Nhưng cha mẹ không biết rằng đó chính là những lời cay độc, làm hỏng nhân cách con trẻ. Vì khi nghe cha mẹ cứ nói những lời như thế, chúng nó sẽ trở nên tệ hại đúng như những lời cha mẹ nói. Một thiếu niên cứ phải nghe câu cửa miệng của người mẹ. Mỗi khi bà muốn nó làm việc gì thì luôn miệng hối, nhanh nhanh lên. Dĩ nhiên, khi nghe như thế thì một thiếu niên sẽ làm ngược lại là mẹ chờ một chút. Bà mẹ cáu lên, thật là lì lợm hết biết. Lúc nào cũng bướng bỉnh không vâng lời chút nào cả. Đứa con không chịu yên. Cũng có lúc vâng lời chứ. Nhưng vì mẹ nói như thế nên con sẽ làm đúng ý mẹ, bướng bỉnh luôn cho vừa ý mẹ. Nói xong, đứa con quay lưng bỏ đi, mặc cho người mẹ nổi trận lôi đình. Thế thì cần khích lệ, khen ngợi như thế nào để đạt hiệu quả, thay vì khiến con cái trở nên kiêu căng đáng trách. Nên khen ngợi công việc trẻ làm, thay vì nói những lời cách tổng quát, ví như con ngoan quá, thì nên nói rõ là nãy giờ con đã ngồi yên để ba mẹ an tâm làm việc, con giỏi lắm, rất đáng khen. Hoặc như lời cô giáo nói với phụ huynh vào cuối học kỳ, về học lực, cháu chưa giỏi nhất lớp, nhưng cháu biết quan tâm giúp bạn, biết đối xử tử tế với các bạn trong lớp, kể cả những bạn nghịch phá mà các bạn khác đều không muốn chơi chung. Cháu có nhân cách vượt trội, mong phụ huynh sẽ tiếp tục giúp cháu phát triển tốt phương diện này. Quả là một lời khích lệ không chỉ dành cho đứa con, mà cả cha mẹ này hẳn cũng sung sướng là dường nào. Lời khen ngợi, khích lệ phải cho thành thật. Đúng như lời Chúa dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, theo thư Roma chương 12 câu 9. Và khi đáng nói, hãy nói lời lành, có ích cho người nghe, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Con trẻ nhận biết lời thật đem lại ích lợi, và lời tâng bốc sẽ không giúp gì cho con cái chúng ta. Nguy hiểm hơn là khi chúng thường xuyên nhìn vào cách cha mẹ đối xử với người chung quanh. Nếu cha mẹ thường có những lời tâng bốc người khác, con cái sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực vì nghĩ rằng đó là những lời nên dùng để thiết lập mối liên hệ. Khi con cái đưa cha mẹ xem bức vẽ mà nó đã tốn công sức để làm, thì đừng khen quá mức. Nào là, đẹp lắm, con tôi là họa sĩ đây. Nhưng cần xem cẩn trọng và khích lệ cách thành thật. Ví như, con vẽ cây mai trước nhà mình phải không? Con quan sát tốt về hình dáng nên vẽ rất giống. Nhìn vào biết ngay cây mai nhà mình. Nhưng con đã nhìn kỹ cành hoa chưa? Hoa trên cành có nhiều màu không? Cố quan sát kỹ hơn chút nữa nha. Chỗ nào chưa tốt thì cố lên. Ba trông chờ để ngắm bức vẽ kỹ hơn đây. Đứa con sẽ vui vì được thừa nhận không khó. Cha mẹ biết giá trị của nó và nó sẽ cố gắng. Nhưng thử hình dung, khi người cha hay mẹ nhìn vào bức vẽ và nói, vẽ gì mà kinh thế, cây mai mà vậy đó hả? Bày đặt vẽ vời, nhìn chẳng giống gì cả. Đứa trẻ sẽ thất vọng, ngã lòng, bỏ cuộc và bị ám ảnh lâu dài về việc bất tài, không được công nhận và sẽ gặp lắm khó khăn khi vào đời. Cách cha mẹ lắng nghe, chia sẻ thành công hay thất bại, chất giọng, biểu cảm của cha mẹ đều đem đến cho con cái những khích lệ hoặc nản lòng. Người lớn không cần lời khích lệ mỗi ngày, nhưng đứa trẻ thì cần lắm những lời khích lệ để phát triển. Nhìn vào thực trạng mỗi gia đình chúng ta, lời khích lệ nào đang dành cho con cái mỗi ngày? Lời lành giống như mật ngọt của tàn ong. Nếu có thì giờ để liệt kê những lời khích lệ cho con cái từ khoảng một năm trở lại, chúng ta có gì để ghi xuống? Nếu phải liệt kê những lời tiêu cực chê bai trách mắng, thì cần bao nhiêu cuốn tập mới đủ? Khi ông Führer chối Chúa, Ngài chỉ nhìn ông. Biểu cảm đó đủ cho ông nhận ra điều mình cần làm, ăn năn và suốt đời phục vụ Chúa, gây dựng người khác. Theo Phúc Âm Luca chương 22, câu 32 và câu 61. Hoặc như người đàn bà phạm tội tà dâm, Chúa nói, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 11. Chúa Giêsu luôn khích lệ trong yêu thương hơn là lên án chê trách tội nhân. Nếu chúng ta đã không được khích lệ bởi những người thân yêu, thì cũng đừng vì thế mà bỏ qua lời khích lệ dành cho con cái chúng ta. Xin Chúa cho mỗi cha mẹ tin kính luôn quan tâm nói lời khích lệ chân thành, khen ngợi đúng đắn với con cái đang khi còn có cơ hội. Dành thì giờ lắng nghe, trao đổi để con cái chúng ta được lớn lên trong bầu không khí yêu thương. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Khi sung sướng con quên Ngài, khi nó ấm con xa Ngài, Ngài luôn kiếm tìm con nơi bên mẹ, như người chẳng lạc chiến con.
Khi con khóc bao đau buồn, Giêsu vẫn bên con hoài, Ngài luôn mở vòng tay giang đón con, tôi ăn năn được tha. Ôi Giêsu nhân từ hy sinh thân báu Ngài, cho con sạch hết tội lỗi dương trần, dâng lên lời ca ngợi bằng hết ca tấm lòng, cảm tạ Cha thánh.